Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 27 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói với Thủ tướng Tây Ban Nha, chính trị là hình thức cao của bác ái.
Vatican, trong cuộc tiếp kiến kéo dài 35 phút dành cho Thủ tướng Pedro Sánchez của Tây Ban Nha, nhà lãnh đạo đảng xã hội, tại Dinh Tông Tòa hôm 24 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco nhắc rằng, nhiệm vụ của chính trị gia là phát triển đất nước, củng cố và làm cho dân tộc phát triển.
Nói về ơn gọi của chính trị gia, Đức Thánh Cha khẳng định với Thủ tướng Tây Ban Nha rằng, chính trị không chỉ là một nghệ thuật, nhưng đối với các Kitô hữu, nó còn là một hành động bác ái, cao thượng và thường đưa đến sự hy sinh chính sự sống. Ngài nhấn mạnh rằng, chính trị gia mang một sứ mạng rất khó khăn, đó là phát triển đất nước, củng cố và làm cho dân tộc phát triển. Đức Thánh Cha cũng nêu bật những nguy hiểm của tư duy ý thức hệ. Ngài nói, thật buồn khi các ý thức hệ chiếm quyền giải thích của một quốc gia, một đất nước và làm biến dạng quê hương. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng gặp Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher. Tòa Thánh cho biết cuộc gặp gỡ tập trung vào các quan hệ song phương và các vấn đề mà cả Tòa Thánh và Tây Ban Nha đều quan tâm. Thông cáo báo chí Tòa Thánh cho biết thêm, cơ hội đối thoại liên tục giữa giáo hội địa phương và chính quyền cũng được nhấn mạnh. Cuối cùng, một số vấn đề quốc tế đã được thảo luận, ví dụ như tình trạng khẩn cấp y tế hiện nay, quá trình hội nhập châu Âu và di cư. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Sánchez đã bày tỏ lòng biết ơn về cuộc gặp gỡ này. Ông viết trên Twitter, chúng tôi đồng ý giải quyết cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra từ quan điểm đa phương và quan điểm xã hội, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và tiến bước, tất cả xã hội đoàn kết hướng tới một thế giới công bằng và liên đới hơn.
Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Nigeria.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 10, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để các xung đột bạo lực được chấm dứt tại Nigeria, nơi diễn ra những cuộc đối đầu bạo lực trong những ngày gần đây giữa cảnh sát và người biểu tình.
Đức Thánh Cha nói, tôi theo dõi với sự quan tâm đặc biệt đến tin tức đến từ Nigeria về các cuộc đụng độ bạo lực gần đây giữa các cơ quan thực thi pháp luật và một số người biểu tình trẻ. Và Ngài mời gọi, chúng ta hãy cầu xin Chúa để tránh được mọi hình thức bạo lực trong nỗ lực không ngừng tìm kiếm sự hòa hợp xã hội thông qua việc thúc đẩy công lý và lợi ích chung. Hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 10, cảnh sát Nigeria cho biết rằng họ sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hợp pháp để ngăn chặn sự lún sâu vào tình trạng vô pháp luật trong bối cảnh cướp bóc và bạo lực đường phố đang tiếp tục diễn ra. Người đứng đầu cảnh sát Nigeria đã ra lệnh huy động ngay lập tức tất cả các sĩ quan để chiếm lại những nơi công cộng từ những phần tử tội phạm giả dạng người biểu tình. Lệnh được ban hành sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo lực không ngừng, khiến cho khoảng 70 người chết. Có những lo ngại rằng lệnh mới này của cảnh sát có thể làm gia tăng thêm căng thẳng sau tình trạng hỗn loạn tồi tệ nhất của đất nước trong nhiều năm qua. Các cuộc biểu tình ở Nigeria và các cuộc xả súng của các binh lính đã khiến cho quốc tế ngay lập tức lên án. Các cuộc biểu tình chống lại sự tàn bạo của cảnh sát đã bùng nổ ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này vào ngày 7 tháng 10. Người biểu tình kêu gọi xóa bỏ một đơn vị cảnh sát được gọi là đội chống cướp đặc biệt. Tổng thống Muhammadu Buhari đã giải tán đơn vị này vào ngày 7 tháng 10, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra. Khoảng 20 triệu trong số 206 triệu người dân Nigeria là người Công giáo.
Đức giám quản Manila tố cáo điều kiện sống tồi tệ trong các nhà tù ở Philippines.
Manila, ngày 25 tháng 10, trong ngày tín hữu Công giáo Philippines cử hành Chủ nhật nhận thức về nhà tù, Đức cha Broderick Barmilo, giám quản tông tòa giáo phận Manila, đã miêu tả điều kiện sống vô nhân đạo trong các nhà tù ở Philippines và nói rằng tình cảnh này đáng buồn và gây phẫn nộ.
Chủ đề của tuần lễ nhận thức về nhà tù năm nay là khôi phục hy vọng và chữa lành trong thời gian xảy ra đại dịch qua tình yêu vô điều kiện của Chúa. Đức cha Papillo tố cáo, các nhà tù không có các dịch vụ cơ bản, bẩn thỉu, chật chội và những người bị giam giữ, bị lợi dụng. Những nơi này đáng ra nên là những cơ sở phục hồi, nhưng những người ở đó không hề được phục hồi. Trong khi mời gọi các tín hữu quan tâm đến các tù nhân, đặc biệt là trong thời gian đại dịch virus corona, Đức Giám quản của Manila nhắc rằng họ cũng là con người đồng loại của chúng ta mà chúng ta cần quan tâm và chăm sóc. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Họ quý cả một cục xà bông hay một hộp kem đánh răng. Đức cha đặc biệt lưu ý rằng nhiều người trong số các tù nhân ở trong tù bởi vì họ là nạn nhân của sự bất công. Nhiều người trong số nghèo khổ và bị kết án sai lầm. Ngài cũng nói đến các tù nhân chính trị bị kết án bất công bởi những bằng chứng được sắp đặt để chống lại họ. Các nhóm nhân quyền tuyên bố rằng có ít nhất 609 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù khác nhau trên khắp nước Philippines. Ít nhất 63 người trong số họ bị xem là đau yếu, trong khi 47 người khác thì cao tuổi. Chương trình tình nguyện viên phục vụ nhà tù của Ủy ban chăm sóc mục vụ nhà tù của Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi những nỗ lực phối hợp để giúp giảm bớt tình trạng chật chội thê thảm trong các nhà tù. Các nhà tù đã vượt sức chứa 500% và là điểm nóng lây nhiễm trong bối cảnh đại dịch. Bên cạnh đó, đại dịch mang đến những ảnh hưởng tiêu cực trên các tù nhân. Không có người thăm tù, nghĩa là nguồn thực phẩm ít hơn, và điều này khiến các tù nhân dễ mất bình tĩnh. Các tình nguyện viên cố gắng tiếp tục sứ vụ dù những thách đố của đại dịch. Họ vào trong nhà tù, nói chuyện với các tù nhân và chia sẻ các vấn đề của họ.
Sáng kiến mỗi ngày một thánh lễ cầu nguyện cho các trẻ em không chào đời.
Slovakia, Diễn đàn Quốc tế vì sự sống đã phát động sáng kiến có tên Một cây nến cho trẻ em không được chào đời, nhằm cổ võ một loạt các thánh lễ từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 với những ý chỉ đặc biệt cầu nguyện cho các trẻ em không được chào đời.
Sáng kiến được nhiều thành phố ở Slovakia tham gia. Mục đích của sáng kiến là hy vọng rằng người dân mở lòng và hỗ trợ tài chính cho tất cả các phụ nữ chờ sinh con và cho các tổ chức trợ giúp họ. Sáng kiến cũng cầu nguyện cho các cặp vợ chồng có ý định thực hành thụ tinh nhân tạo và cho những người trẻ để họ bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Mục đích của sáng kiến còn là dịp đặc biệt để cầu nguyện cho Slovakia để sự sống phải trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và luật pháp. Cuối cùng, sáng kiến muốn cầu nguyện cho tất cả các gia đình bị tổn thương bởi sự mất mát một đứa con không được sinh ra.
Giải thưởng về môi trường của các giám mục Hàn Quốc.
Hàn Quốc, anh Andrea Lisansik là người nhận được giải thưởng trong năm nay của Ủy ban Môi trường của Giáo hội Hàn Quốc, tổ chức giữ gìn bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
Anh Lisansik đưa ra những vấn đề về nhà máy lọc dầu Yongbung Seokbo và sức khỏe của sông Nát Đông. Anh nói trong buổi nhận giải thưởng rằng, khi quyết định chọn con đường này, tôi chắc rằng mình không nghĩ đến việc có thể bị cô lập. Đúng hơn là một nông dân, tôi nghĩ mình không bao giờ nên làm điều gì đó mà khi về già tôi sẽ hối hận. Song phải được bảo vệ an toàn, nếu không chúng ta cũng sẽ làm hại biển. Chúng ta được kêu gọi dấn thân nhiều hơn. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, buổi lễ trao giải đã diễn ra đơn sơ tại trung tâm Yonggokdong, Seoul, với sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban Đức cha Peter Kang Gu-in, Giám mục Jeju, và thư ký cha Lee Jae-dong. Đức cha Chủ tịch Ủy ban nói rằng, sự dấn thân của chúng ta chỉ là một dấn thân hạn chế so với tình trạng khủng hoảng hiện tại mà môi trường của chúng ta đang phải gánh chịu. Giải thưởng là một chứng tá nhỏ, nhưng nếu nó khiến cho nhiều người quan tâm thì nó mang một ý nghĩa quan trọng. Đây là lần thứ 15 giải thưởng này được trao, khuyến khích những cá nhân và tập thể dấn thân trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
Tuần lễ quốc gia về ơn gọi tại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ, từ ngày 1 đến 7 tháng 11, Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức tuần lễ quốc gia cảm thức về ơn gọi. Đây là sự kiện thường niên được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức kể từ năm 1976 nhằm khuyến khích tất cả các giáo phận và giáo xứ trong cả nước cổ võ ơn gọi và các tín hữu tiếp tục nâng đỡ trong lời cầu nguyện cho những ai nhận ra ơn gọi linh mục, đời sống thánh hiến hoặc phó tế.
Đức cha James Jekyll, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, Thời điểm khó khăn này mang đến nhiều bất ổn và lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng Đức Tin dạy chúng ta rằng, bàn tay quyền năng của Chúa và lòng thương xót của Ngài dang rộng đến mỗi chúng ta. Đức Cha cũng mời gọi những người đang quyết định bước theo con đường đời sống dân hiến, sử dụng thời gian phân định này để canh tân tình yêu của họ đối với Chúa Kitô và nhận ra sự lệ thuộc của mình vào Ngài. Những dữ liệu mới nhất về ơn gọi ở Hoa Kỳ cho thấy nhiều điều khích lệ. Nghiên cứu thường niên gần đây nhất được công bố hồi tháng 6 bởi Trung tâm Nghiên cứu Thực hành trong việc tông đồ của Đại học Georgetown cho thấy sự tăng trưởng liên tục về số lượng ghi danh vào các chủng viện trong thập kỷ vừa qua, mặc dù có sự giảm nhẹ trong năm 2019-2020 so với năm 2018-2019. Điều đặc biệt đáng khích lệ là số liệu ở lại chủng viện năm 2020 là 75% so với mức trung bình 71% được ghi nhận trong 12 năm vừa qua. Một nghiên cứu khác do Trung tâm Nghiên cứu Thực hành trong việc tông đồ phối hợp với Hội đồng Quốc gia về ơn gọi tu trì thực hiện chỉ ra rằng các ơn gọi đời sống thánh hiến cũng tiếp tục phát triển ở Hoa Kỳ. Nghiên cứu được công bố vào mùa xuân năm ngoái cũng cho thấy rằng con số nam nữ tu sĩ trong giai đoạn huấn luyện ban đầu không khác nhau đáng kể so với báo cáo năm 2009. Hơn nữa, nếu 87% số tu sĩ khấn trọn ở nước này trên 60 tuổi, thì con số này vẫn ổn định trong thập kỷ vừa qua, cho thấy rằng những ơn gọi mới bù đắp được số tu sĩ cao tuổi ra đi. Cuối cùng, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gần một nửa số người tìm hiểu ơn gọi bắt đầu từ dưới 30 tuổi, nhiều hơn 43% so với năm 2009.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Chúa ơi, Ngài là
Jen Kabul
và Trung Hưng chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Và các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn.
Các bạn thân mến, trong tuần trước, chúng mình đã tìm hiểu với nhau về tổng thể kế hoạch của Thiên Chúa là tình yêu.
Và chúng ta cũng nhận thấy rằng mình được Thiên Chúa đặt vào trong kế hoạch và theo ý định của Người.
Và hơn nữa, chúng ta sống trong tình yêu và từ đó chúng ta được mời gọi để đáp lại tình yêu.
Và trước khi bước vào phần chính của chương trình hôm nay á, thì con có một câu chuyện nho nhỏ muốn kể với thầy với các bạn nghe đài nè.
À, hôm nay bạn trẻ này cũng bắt đầu thích 8 chuyện rồi đó.
Ôi, chuyện 8, 9, 10 là ngày nào cũng có, mà chỉ là mình không biết là mình có 8 ra không thôi thầy. Rồi bây giờ thế thầy có sẵn sàng lắng nghe không?
Ôi, thì Jen kể cho thầy và các bạn nghe được coi.
Chuyện là vẫn là dính tới tin hot ở trong mùa này, đó là Covid. Có nghĩa là cái thời gian vừa rồi ấy, ở đây thì mọi thứ nó đình trệ rất là lâu trong rất là nhiều tháng, là thành ra con có rất nhiều thời gian ở trong nhà và cũng rất nhiều người bạn mình ở mọi nơi, mình nhắn tin gọi điện hỏi thăm tình hình đó, và chúng con có thời gian để nói chuyện với nhau, thì chia sẻ với nhau về học tập, về công việc, về cuộc sống á. Và rất là nhiều bạn thì chúng con chia sẻ với nhau và thấy được rằng á, mình cái con Covid này nó kéo mọi thứ lùi lại, không những là theo tiến độ không được, không những là phát triển mà bị lùi lại rất nhiều. Thì có những bạn thì gặp khó khăn như là mới đi làm thì lại mất việc nè. Đấy, rồi có những bạn thì công việc đang ổn định thì lại bị chỉ có coi như là giữ công việc thôi chứ không còn lương nữa đó. Rồi có những bạn thì đi học và như con ở nhà rất là stress, rồi áp lực các kiểu đấy. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đấy thì con cũng chia sẻ đó, nhưng mà con vẫn cảm thấy là mình may mắn hơn rất nhiều người. Tại vì trong cái thời gian này có những người mà họ mất việc nè, họ mất việc rồi dẫn đến là mất nhà, mất xe, rồi phải vô gia cư, rồi không có phải lo lắng mỗi ngày về ăn uống đi lại mọi thứ đấy. Và mình cảm thấy ô, mình vẫn có nhà để ở và mình vẫn không phải quá lo lắng về cái chuyện ăn uống ấy. Mình cảm thấy mình đấy là may mắn rồi. Và con vẫn nói là cái thời gian này là cái thời gian mà con quay về với Chúa. Mình cầu nguyện rất nhiều, mình xin Chúa giữ gìn gia đình mình và mình tạ ơn Chúa vì mình vẫn có một cái điều kiện sống tốt hơn rất nhiều người á. Thế thì trong cái lúc đấy có một người bạn mới hỏi con, bảo là ôi thế Chúa mà mày hay nói là ai thế mà sao mà cái gì người Công giáo rồi như mày á cũng cái cũng tạ ơn Chúa rồi cũng xin Chúa rồi tất cả mọi sự là nhờ Chúa, mà đối với người bạn của con á thì không, cái đấy là do bản thân mình cố gắng, mình nỗ lực, mình dự trù cho những cái kế hoạch, cho những cái khủng hoảng. Chứ tại sao cái gì cũng Chúa vậy? Chúa là ai? Chúa là ai? Và đúng cái lúc đấy thì con tự nhiên con bị quay lại với cái câu trả lời, câu hỏi rất là căn bản. Nhưng mà con lại cứ băn khoăn, không biết trả lời như thế nào một cách rất là rõ ràng, rành mạch ấy. Nhưng mà con cảm thấy ôi, thế là tự nhiên một cái câu trả lời, một câu hỏi rất là đơn giản, rất là dễ dàng như thế, rất là căn bản ấy. Nếu mà mình cũng không biết phải nói như thế nào một cái cách rõ ràng, rành mạch cho bạn của mình hiểu nữa.
Ồ, vậy là hôm nay bạn trẻ này có lẽ là muốn mang câu hỏi này đến hỏi mình và các bạn nghe đài đúng không?
Đúng rồi á, tại vì á nhiều khi á mình học giáo lý từ bé rồi tới khi lớn rồi các kiểu đấy, nhưng mà đức tin và cái việc học giáo lý nói cho mình về Chúa là yêu thương mình đang trong một kế hoạch đặt để trong cái kế hoạch tình yêu của Chúa, nhưng mà trước hết á thì con cũng nghĩ là mình cũng nên biết thực sự rõ ràng, rành mạch thì Chúa là ai, rồi cách tính của người ra làm sao, thì khi đấy mình mới hiểu được và mình mới cảm nghiệm được, rồi mình mới biết cái kế hoạch yêu thương của người đối với bản thân mình, đối với thế giới là như thế nào, đúng không?
À mà Gen này, thầy nghĩ rằng cái thắc mắc của bạn, của Gen và của Gen ấy, đã rất may ấy, trùng hợp với đề tài lần này của chúng mình ấy, đó là Chúa ơi, Ngài là. Có lẽ như Gen nói ấy, thì chúng ta trong chương trình này có thể chưa câu trả lời đầy đủ và thỏa mãn đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng đằng sau chứ là trong cái tựa đề Chúa ơi Ngài là dấu ba chấm á, thì mỗi bạn trẻ có thể đặt vào đó cái kinh nghiệm cá vị của từng bạn á. Và ngày hôm nay chúng ta có thể cung cấp một số nội dung hay chất liệu cho bạn của Gen và cũng như cho Gen và cả cho mình nữa, để qua đó chúng ta tìm hiểu coi Chúa ơi Ngài là gì.
Vậy thì chúng mình bắt đầu đọc luôn nhé. Con cũng đang rất là tò mò muốn biết cái câu trả lời rồi đó. Đó là câu hỏi số 2. Trước tiên, Thiên Chúa là ai?
Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa là khởi nguồn của muôn loài, muôn vật hiện hữu. Ngài là căn nguyên và nền tảng tối hậu của muôn vật. Ngài là đấng gìn giữ tất cả muôn loài, muôn vật tồn tại. Theo khoa học hiện đại, có thể nói Ngài có chức vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ và là nguồn gốc của tất cả các quy luật tự nhiên. Không có Thiên Chúa, mọi sự đang tồn tại sẽ sụp đổ. Thiên Chúa cũng chính là đích điểm của mọi loài hiện hữu.
Con nhớ là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có nói thế này: chắc chắn nhờ có cha mẹ chúng ta được sinh ra và là con cái của cha mẹ mình. Nhưng chúng ta cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài và gọi chúng ta là con. Do đó không phải tình cờ hay cơ may nào đó mà mỗi người có mặt trên đời, nhưng nguồn cội của mỗi con người ở trong chính kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
À mà Gen này, mình nghĩ câu nói của Đức Giáo Hoàng á, có lẽ muốn mời gọi mỗi người hay làm một cuộc hành trình, mà trên hành trình đó mỗi người sẽ truy tìm cái lịch sử hiện hữu của mình, tức là cái lịch sử mình có mặt ở trên thế giới này, và đặt ra câu hỏi xem đâu mới là điểm khởi và đâu mới là cùng đích của đời mình. Rồi từ việc suy xét như vậy á, thì mỗi người sẽ có thể khám phá ra chân dung về một Thiên Chúa cách cá vị.
Cái này con thấy đây là một cái thao thức của mỗi con người luôn á, luôn thao thức đi tìm kiếm cái nguồn cội, cái nguồn gốc thực sự của mình á, và khi mà trưởng thành hơn thì người ta bắt đầu tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao tôi lại có mặt ở trên đời này và mục đích của cuộc đời mình là cái gì á. Và con còn thấy là thầy còn nhấn mạnh một cái cụm từ là cách cá vị. Hình như là một cái câu cách cá vị là một cái kinh nghiệm cụ thể và riêng tư của mỗi một người, đúng không thầy?
Ôi sao hôm nay bạn trẻ này thông minh quá ta. Thì ví dụ như thế này nha, cho dễ hiểu nha. Ví dụ như là hai người yêu nhau đi, họ có thể chăm sóc với nhau, chăm sóc cho nhau theo từng cách cụ thể, qua việc hỏi han nè, giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Nhưng khi mà ta hỏi họ xem định nghĩa tình yêu của họ là gì, thì bây giờ theo Gen thì Gen nghĩ sao?
Hầu như chỉ có nhìn nhau cười thôi. Tại vì á, cái đấy là nhiều khi á, họ sẽ có thể nói lên những cái đặc trưng của của cái người bạn của mình. Nhưng mà nhiều khi á, là họ nói lên những cái điểm mà những người nghe họ họ không ngờ đâu, họ không thấy được. Chỉ có hai người trong cái mối quan hệ đó họ mới nhận thấy được à, những cái tính cách, những cái đặc điểm, những cái sự đáng yêu của cái người kia. Và nhiều khi chỉ có với họ là cái người bạn của mình mới đối xử như thế thôi. Nên là chỉ có hai người mới hiểu được thôi. Chỉ có là kinh nghiệm về giá trị đời nhau á, của nhau á, là chỉ có hai người mới thực sự hiểu được.
Ồ, hôm nay bạn trẻ này cũng sâu sắc vậy ta.
Nói tới những vấn đề đấy là biết. Tôi quay về với Thiên Chúa đi. Con nhớ là trong sách Ucat á, còn có một cái câu hỏi đó là: Thiên Chúa có phải tỏ mình ra để ta có thể biết người là ai không?
Vâng, trí khôn của ta có thể biết Thiên Chúa hiện hữu, nhưng không thể biết thực sự Thiên Chúa là ai. Tuy nhiên, Thiên Chúa thật sự muốn cho ta nhận biết người, nên người đã tự tỏ mình ra cho ta.
Nghĩa là Thiên Chúa không bị buộc phải tự mặc khải cho ta. Người mặc khải vì yêu thương. Cũng như trong tình yêu loài người, ta chỉ có thể biết được những điều gì về người mình yêu khi họ mở lòng ra cho ta. Đối với Thiên Chúa có lẽ cũng vậy. Chúng ta cũng chỉ đạt tới chỗ hiểu biết một chút gì đó về các tư tưởng sâu kín nhất của người. Bởi vì người là đấng vĩnh cửu và cao siêu, người đã chỉ vì yêu mà đã tỏ lộ cho ta.
Và từ khi tạo dựng, qua các tổ phụ và tiên tri, cho đến mặc khải sau cùng là qua con của người là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã không ngừng nói với loài người. Thiên Chúa đã mở lòng cho ta và cho phép ta chiêm ngắm bản tính sâu sắc nhất của người nhờ Đức Giêsu Kitô.
Mà mình đi nãy giờ xong tự nhiên con lại thắc mắc là ô, những hiểu biết này thì có giúp ích gì cho giới trẻ chúng con hả thầy?
Ồ, mình nghĩ là có đó. Trước hết chúng ta phải nhớ rằng cái cuốn Ducat giúp chúng ta hiểu về quan điểm của giáo hội về học thuyết xã hội. Nên chính khi mà người trẻ đó được tiếp cận và hiểu rõ ràng và đúng đắn về Thiên Chúa, thì nó sẽ giúp cho người trẻ đó có được cái nền tảng qua cái sự hiểu biết. Và khi hiểu biết rồi, họ sẽ dấn thân vào trong thế giới này. Và nếu để hiểu rõ hơn, chúng ta thử sang câu hỏi số 3 xem sao.
Trời ơi, thắc mắc là có luôn câu hỏi, câu trả lời luôn ha. Đó là câu hỏi số 3: Thiên Chúa có ý nghĩa gì đối với hành động của chúng ta?
Bởi vì Thiên Chúa là đấng tạo thành cả vũ trụ, khi Ngài cũng là chuẩn mực cho mọi thứ phải noi theo. Tất cả mọi hành động được đo lường dựa vào Ngài và kế hoạch của Ngài. Dựa vào cách thế này, ta có thể nhận biết những hành động nào là tốt đẹp.
Có thể diễn tả như sau: Thiên Chúa ghi ADN vào cuộc đời chúng ta và chúng ta được tự do lựa chọn. Khi thực hiện theo những chỉ dẫn đã được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm trí, thì chúng ta có thể chu toàn được bổn phận của mình bằng tiềm năng Chúa đã ban cho chúng ta.
Điều Chúa muốn cho chúng ta cũng như điều Chúa muốn nơi chúng ta là hành động theo chuẩn mực và nguyên tắc của cuộc sống ngay thẳng và lương thiện. Các Kitô hữu hành động bằng tình liên đới vì Thiên Chúa đã đối xử trước với họ cách đầy yêu thương.
Theo con thấy thì trước hết cái căn tính của Thiên Chúa mà người bạn của con hay mọi người muốn tìm kiếm và định nghĩa, thì con thấy cái ngôn ngữ nó, cái ngôn ngữ, cái từ ngữ của mình đó, nó không thể nói hết được đâu. Nhưng mà nó là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái cảm nghiệm riêng của mỗi người sẽ cho bạn câu trả lời về Chúa. Và riêng bản thân con thì con nghĩ là con chỉ sẽ cố gắng nói và chia sẻ thôi. Mình chỉ chia sẻ cái trải nghiệm của mình thôi. Còn cái kinh nghiệm thực sự để người bạn mình có thể cảm á, cái đó lại là một cái cách cá vị rồi.
Qua việc cầu nguyện và đọc lịch sử đời mình á, như ở trên mình nói, mỗi người sẽ thực hiện một cuộc hành trình truy tìm lịch sử của đời mình á, thì qua đó mỗi người sẽ tìm thấy dấu vết về sự hiện diện của Chúa. Và mình nghĩ rằng á, có nhiều khi á, Chúa hiện diện trong đời của mình mà ngay lúc đó có thể mình chưa có thấy cụ thể và rõ ràng đâu, nhưng mà qua cái hành trình suy xét cái lịch sử đó, chúng ta sẽ thấy được những dấu vết mà Chúa hiện diện. Mà khi mà mình nhìn lại, mình thấy à, Chúa cũng hiện diện với tôi, Chúa cũng hiện diện với bạn, Chúa cũng hiện diện với anh ấy, với cô ấy. Và thế là mình thấy được là sự hiện diện của Chúa trong thế giới này.
Qua đây thì con nghĩ với việc mình lặng lại một tí và nhìn lại lịch sử của cuộc đời mình á, trong một ngày nè, trong một tuần nè, là cái cách mà giúp con cũng như những bạn trẻ bắt đầu mình có những cái kinh nghiệm về Chúa. Và chúng ta có thể là tập ngay cái việc này trong tuần này luôn.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ, như ước muốn muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và với các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Lưu Xá Pro, điểm tựa cho những em học sinh dân tộc nghèo.
Pro, những ngày chớm thu. Cả không gian mang một màu xanh trong trẻo. Xanh trời, xanh núi, xanh của những cánh đồng rau màu bát ngát. Chen lẫn trong màu xanh kéo dài tưởng chừng vô tận là màu nâu xám của ngôi nhà nội trú cho các em học sinh dân tộc và màu áo trắng của những nữ tu Đa Minh Rosalima đang miệt mài dõi theo bước cha thánh Đa Minh trên hành trình thắp sáng đời người qua sứ mạng giáo dục. Tọa lạc ở một xã vùng sâu vùng xa của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, với hơn 70% dân số là người dân tộc, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt trên nương rẫy. Khu vực này có địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi nên việc đi lại rất khó khăn. Trong các làng dân tộc, học sinh phải đi bộ đến 20-30 km mới đến điểm có trường học. Cộng thêm cái nghèo bền vững luôn đeo bám, nên con đường đến với con chữ của các em nơi đây luôn là một thách đố lớn đối với những người làm cha làm mẹ. Nhiều em không có điều kiện nên đành phải gác lại ước mơ đến trường của mình. Mong muốn thao thức chung tay cùng cộng đồng góp phần thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, để các em có một tương lai tươi sáng hơn, đã nung nấu trái tim tông đồ của người nữ tu Đa Minh Rosalima. Và ngôi nhà Lưu Xá Pro được thành lập, một minh chứng cho sự dấn thân không biết mệt mỏi vì sứ vụ giáo dục của chị em Đa Minh Rosalima tại vùng đất này. 3 năm trôi qua kể từ ngày thành lập, Lưu Xá Pro của dòng Đa Minh Rosalima vẫn luôn là điểm tựa của các em học sinh dân tộc. Hiện tại, Lưu Xá có 90 em học sinh cấp 3, cả nam lẫn nữ. Trong đó, 90% các em là người dân tộc. Mỗi em đều có một câu chuyện của riêng mình. Nhưng khi được về sống trong ngôi nhà này, tất cả đều nhen nhóm lên khát vọng về một tương lai tươi sáng qua con đường tìm kiếm tri thức. Vì ý thức, con đường ngắn nhất chạm tới ước mơ là con đường học tập. Các em học tập, sinh hoạt, ăn ở trong ngôi nhà này, nên quý chị tại cộng đoàn phải đảm đương nhiều việc. Vừa là người giáo dục đức tin, truyền đạt kỹ năng sống, vừa thay mặt cha mẹ dìu dắt nuôi dạy các em. Cũng giống như các nhà nội trú và các lưu xá khác của hội dòng. Nhưng giáo dục ở đây đặc biệt hơn, vừa phổ thông lại vừa mang tính dân tộc. Phần lớn các em là học sinh trung học phổ thông, ở độ tuổi từ 15 đến 17. Lứa tuổi có tâm lý rất phức tạp, cộng với lối sống thoải mái nơi buôn làng đã ăn sâu vào máu thịt các em, nên giáo dục thực sự là một vấn đề nan giải đối với các chị em đang thi hành sứ vụ nơi đây. Trải qua biết bao gian nan từ những ngày đầu thành lập, nhưng bằng tình thương và trách nhiệm của người nữ tu truyền giáo, quá trình trồng người cũng bắt đầu cho quả ngọt. Các em dần hòa đồng với cuộc sống chung, vừa có đạo đức để hòa nhập vào xã hội, mạnh dạn tự tin khi tiếp xúc và bắt đầu biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt hơn, những đứa trẻ có tuổi thơ cơ cực này đã biết xây đắp cho mình ước mơ về tương lai mai sau bằng cách miệt mài học tập, học văn hóa, học cách sống, học cách làm người. Các em học tập, sinh hoạt, ăn ở trong lưu xá miễn phí, nên quý sơ tại cộng đoàn phải hy sinh và cố gắng bằng nhiều cách khác nhau, để các em có những bữa ăn hàng ngày đủ dinh dưỡng, đảm bảo cho các em có sức khỏe học hành nên người. Tuy vậy, những gì đã có thật ít ỏi đối với nhu cầu học tập, sinh hoạt hàng ngày của các em, nên những bữa ăn hàng ngày còn rất đơn sơ thanh đạm. Thật dễ dàng thấy được sự lo lắng trên gương mặt của quý sơ nơi đây, bởi quý sơ luôn luôn phải tính toán sao cho đủ lương thực cho các em ăn mọi ngày. Cộng đoàn Pro vào những ngày đầu năm học mới, tất cả đều thuận lợi và tốt đẹp. Những nụ cười trong trẻo, những ánh mắt ngây thơ của các em nữ sinh dân tộc, những thái độ lễ phép lịch sự trong lời chào hỏi thưa gửi là thành quả của những năm tháng được giáo dục trong yêu thương và trách nhiệm của các nữ tu mang trên mình màu áo trắng đa minh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.